Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ: người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng, vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng, ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: tội lỗi con được tha, hay nói: hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, người nói với kẻ bất toại: ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy trỗi dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong 10 điều răn thì anh chị em thấy còn nhớ không? Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn. Hết tốt. Có 3 trong 10 điều răn thì có chỉ có 3 điều răn là chúng ta thấy hướng về Chúa. Thứ nhất là thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Và thứ ba là giữ ngày Chúa Nhật. Chỉ có 3 điều răn là liên quan trực tiếp đến Thiên Chúa, còn 7 điều còn lại là liên quan đến con người. Thứ 4, thảo kính cha mẹ. Thứ 5, chớ giết người. Thứ 6, chớ làm sự dâm dục. Thứ 7, chớ lấy của người. Thứ 8, chớ làm chứng dối. Thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Thứ 10, chớ tham của người. 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ trước. Trước. Sau là. Chúng ta thấy chỉ có 10 điều răn thôi mà tới 3 điều liên quan tới Chúa, còn 7 điều là liên quan tới con người. Mà trong đó ta thấy rằng là ngày hôm nay người ta đôi khi mà xưng tội, mình dễ xưng tội theo cái kiểu máy móc đến mức độ mà: thưa cha, con có xưng tội được ví dụ 5 tháng, rồi lần thứ nhất có, rồi lần thứ hai không, rồi lần thứ ba có, rồi lần thứ năm sơ sơ, rồi lần thứ bảy hơi, rồi thứ tám có, thứ chín không, thứ mười không, thưa cha hết. Xưng tội như vậy. Xưng tội giống như là máy vi tính mà chấm ABC khoanh ấy, như vậy. Xưng tội kiểu đó thưa anh chị em. Và có người xưng tội thì cứ phải kể ra, thưa cha con xưng tội được 5 tuần, điều thứ nhất là con có thế này, điều thứ hai con có thế này. Mình không có cần phải kể cái điều răn ra, hiểu không ạ? Cái điều răn nó có, nhưng mà mình khi mình phạm tội nó liên quan đến cái điều răn nào để cho mình dễ xét mình thôi. Chứ anh chị em đừng có vào tòa mà cứ phải kể điều răn thứ 5 con có thế này, điều răn thứ 6 con có thế này, không cần phải nói điều răn, hiểu không ạ? Nhưng mà mình chỉ nói cái tội, cái lỗi mình phạm, còn 10 điều răn ấy để cho mình dễ xét mình mà thôi. Chứ không phải cứ phải theo thứ tự như vậy, không cần. Mà mình sám hối, mình nhớ lại coi mình đã phạm những lỗi lầm nào trong tháng vừa qua, trong thời gian vừa qua, thì mình xưng thú ra. Có nhiều người tới bây giờ mà vẫn chưa biết cách xưng tội, cho nên vô tòa làm các cha nó vất vả, lại phải chỉ cho cách thức sám hối, cách thức xét mình như thế nào, như thế nào, như thế nào. Ôi thôi, thật là mất thì giờ. Thế thì hôm nay nhân tiện trong bài đọc một có một điều liên quan đến ngày Chủ nhật, đó là vì chưng có câu nói về ngày thứ bảy rằng: và ngày thứ bảy Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc. Ngày thứ bảy tức là ngày Chủ nhật bây giờ đó. Tại vì tính người ta nói là ngày thứ hai, mình gọi là ngày thứ hai tức là ngày đầu tiên, thì ngày thứ bảy tức là ngày Chủ nhật của chúng ta. Và Thiên Chúa nghỉ ngơi mọi việc liên quan đến điều răn thứ mấy? Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ ba chớ làm chứng dối. Hồi lễ Chúa tôi thứ ba chưa làm chứng dối. Vừa mới đọc xong 10 điều răn về thứ ba chưa làm chứng dối. Thứ ba chớ làm việc xác ngày Chủ nhật. Ngày thứ bảy là Chúa nghỉ, tức là ngày Chủ nhật Chúa nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công trình rồi, tạo dựng nên con người rồi, thì ngày Chủ nhật Chúa nghỉ ngơi. Để làm cái gì? Để cho con người ta cũng có thời gian mà nghỉ ngơi, để có thời giờ đến với Chúa và có thời giờ đến với nhau. Đấy, cái điều quan trọng của ngày Chủ nhật là như vậy. Vì tham công tiếc việc cho nên ngày hôm nay rất nhiều người làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, có gì nữa. Hết rồi, làm cho đến chết. Làm cho đến chết. Có nhiều người tham công tiếc việc quá. Người ta bảo rằng người giàu thì tham việc, thất nghiệp thì tham ăn. Thất nghiệp chả có việc gì làm, đi ra rón hột đậu phộng nhai nhai, vào bốc cái miếng gì đó cơm gà nhấm nhấm, xong rồi lại chả biết làm gì, lại đi vô làm muốn miếng khoai luộc, xong rồi thấy bà sơ đưa ra đĩa xôi, lại xơi thêm đĩa xôi, chả biết làm cái gì. Thất nghiệp hay ăn. Còn người giàu thì lại tham việc. Người giàu làm nó có tiền mà. Cho nên là thưa cha, cái này con vất vả lắm, mở hai công ty, tháng sau sao chả thế mày đi lễ lòng thương xót Chúa gì vậy. Thưa cha, cái này con mở thêm 3 công ty nữa là 6 công ty. Và thôi vừa phải thôi, 6 công ty được làm gì nữa. Thưa cha, mình bảo nó có nhiều tiền. Bắt đầu về mua nó nhiều tiền lắm. Rồi cũng bỏ luôn cả lễ ngày Chủ nhật, thưa anh chị em. Bỏ lễ ngày Chủ nhật rồi đến một năm sau tôi thấy đi lễ, mặt buồn so, bảo sao cái này hôm nay đi lễ hả, hôm nay trời mát à, bảo không thưa cha, sao rồi, tiêu rồi, mời mấy công ty hết rồi. Cái tội tham quá mà mở nhiều công ty quá, đâu có quản lý được, đâu kiểm soát được, rồi bị người ta ăn bớt, ăn xén, ăn dịch, ăn đủ thứ hết, rồi cuối cùng mình chỉ làm công cốc cho người ta hưởng thôi, chứ đâu được đồng lời nào. Rồi cuối cùng phá sản, rồi bắt đầu lại đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, lại chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúa bảo trời ơi, cái hồi xưa ta nhớ mà con quen mà phải không? Chúa biết con quen bao giờ đâu, con có đến, có. Con đến bao giờ? Cái lúc mà mày nghèo ta thấy mày đến mà. Lúc mà hai vợ chồng đạp xe đạp đến, đưa cái lọ nước đến làm phép, đến nói cha Long khấn cho mày, ta còn nhớ mà. Mày còn rồi sau đó rồi mày từ cái xe đạp mày lên xe hơi Honda ta còn biết mà, rồi từ Honda mày lên xe hơi ta còn biết mà, rồi xe hơi cái mày đi lên trực thăng ta còn biết mà. Thì cuối cùng trực thăng rớt cái bịch, lại trở về xe đạp, lại chạy đến với lòng thương xót Chúa ơi, còn hết tiền rồi, tiêu rồi, bìa lại chịu khó đi lễ siêng năng ngày Chúa nhật. Có phải Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, có phải chịu đựng con người không? Chịu đựng lắm thưa anh chị em. Cứ nghèo thì kêu ca rồi than thở rồi chạy đến với Chúa, nhưng mà khi mình có tiền có của thì mình lại bỏ Chúa mà chạy theo tiền của. Chạy bỏ Chúa chạy theo tiền của. Đố anh chị em tìm được ông tổng giám đốc ngân hàng hay là ông tổng giám đốc đại công ty gì đó, giàu nhất, giàu nhì, giàu mười Việt Nam mà đang ngồi ở đây ấy. Có không? Ông nào có giơ tay dùng cái coi. Ông giàu thứ mấy ông? Ông đứng lên. Ông giàu thứ mấy?
Dạ con hơi điếc đi ạ.
Con ông giàu thứ mấy giờ thì con hơi điếc tí ạ. Huệ tiền. Ông bao nhiêu tuổi?
96 tuổi.
Wow. Rồi, ông đi với ai? Ông đi với ai đây? Ông 96 mà còn cặp kè với ai đây?
Con ốm nặng lắm, không có bò dậy được. Đi đâu là phải người cõng đấy mới đi được.
Đi đâu có người cõng. Rồi ông 96 tuổi cõng bà bao nhiêu tuổi?
Bà 93.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ông 96 cõng bà 93. Ông cõng bà từ đâu đến đây?
Ngày cha ở Giấc Mơ ạ.
Ở Giấc Mơ. Hai người cõng nhau lên Giấc Mơ. Cuộc tình dễ thương quá. Rồi tặng cho ông bà một cái máy 500 bài giảng nha. Nha.
Ngày cha vâng.
Hôm nay ông đến ông xin cái gì? Đó, chia sẻ cho mọi người.
Ngày cha vâng.
Ông thấy cái máy là ông vâng rồi chứ còn xin gì ông cứ không vâng tuốt. Ông muốn xin ơn gì?
Dạ, con xin cha để cho người bạn con được khỏi.
Bạn ông quen bạn ông bao nhiêu năm rồi?
Này cha bây giờ ốm rồi con mới xin vậy chứ còn.
Ông quen bạn ông bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa cha ốm mấy năm rồi. Ông quen bạn ông bao nhiêu năm rồi?
Dạ. Vợ con nên 21 tuổi thì con quen với vợ con.
À, 21 tuổi bây giờ là 96 là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? 75 năm. Hả? 75 năm quen bà ấy. Có đánh bà bao giờ không?
Này cha không, mà vợ con bị có mang mấy đứa con mà nó sốt huyết trắng ra mỗi một lần ra chết, mà ngày hôm Chúa Nhật vợ con mới ra là ra 7 lần thì 7 lần nằm chết rồi đấy. Mà nó có giờ nó sang thời buổi ông Việt Cộng rồi.
À vợ ông sốt huyết rồi. Ông được mấy đứa con?
Này cha con được 12 người.
12 người con, bao nhiêu người cháu?
Dạ, cháu thì con không nhớ được, mà bây giờ còn tất cả là con trai con gái là 8 người.
12 người con, 8 đứa con gái, còn cháu thì không nhớ được, chắc thì không đếm được. Rồi, đây tặng cho ông bà cái máy 500 bài giảng nha. Mở to lên mà nghe nha, có volume to nha. Vâng, đây.
Con hết lòng đội ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn hội trường.
Mời ông ngồi. Chúng ta thấy mời ông ngồi nha. Ngồi. Chúng ta thấy hình ảnh quá sức là dễ thương. Ông 96 cõng bà 93 từ Giấc Mơ lên đây. Cuộc tình 75 năm mà vẫn còn tới bây giờ. Và thấy hiếm lắm. Hiếm lắm thưa anh chị em. Được 12 đứa con mà đứa cháu thì không biết đếm bao nhiêu đứa nữa. Trong bài tin mừng hôm nay mình thấy cũng vậy. Cái người bệnh, cái người bệnh, anh chị em, cái người bệnh họ cũng không đến được vì họ bị bệnh gì? Trong tin mừng hôm nay, người bệnh không đến được vì họ bị bệnh gì? Hả? Bại liệt, bất toại, họ không đến được. Mà Đức Giêsu đến vào trong nhà giảng thì người ta đông quá đến mức mà ngồi tràn cả ra ngoài. Giống như chúng ta ngày hôm nay cứ ngồi lấn sân cái lại lấn đường đi lại bị người ta đến người ta làm biên bản, lại bị người ta cảnh cáo này như vậy. Vì đông quá. Đông quá, người ta ngồi tràn cả ra đường mà người ta đến với Đức Giêsu để làm cái gì? Nghe giảng. Và Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy. Cho nên công việc của Chúa Giêsu chỉ là rao giảng, loan báo và chữa lành. Đây là công việc của Chúa Giêsu. Cho bất cứ chỗ nào khi có đám đông tụ họp là Chúa Giêsu giảng dạy. Dù trời tối vẫn cứ giảng dạy, dù là đông người không có chỗ phải ngồi lấn ra ngoài đường vẫn cứ giảng dạy, dù là phải đi ra ngoài cái con thuyền đưa ra một chút xíu vì người ta đông cả 5-6 ngàn người, Chúa Giêsu đưa thuyền ra cũng vẫn giảng dạy. Chứ không phải là thấy người ta đến đông rồi thì bắt đầu ăn nhậu, ăn chơi, rồi thì bắt đầu làm tiền, rồi bắt đầu làm công việc này, công việc nọ, công việc kia. Không, nhiệm vụ của Chúa Giêsu và nhiệm vụ của những linh mục, của tu sĩ, của những người theo Chúa Giêsu cũng phải là như vậy. Phải nắm cái việc chính yếu, việc đầu tiên của những người đi theo Chúa, của những người hiến mình cho Chúa, nhất là linh mục, thì phải chú tâm đến chuyện giảng dạy. Cái đó là cái chính, chứ không phải chuyện đi hành hương, đi du lịch, đi thăm chỗ này chỗ kia. Không phải, chứ không phải ngồi đó lên mạng rồi tra cứu cái này cái kia. Không phải, không phải là đi mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa rồi tranh nhau nhà cửa, đất đai giành giật. Không phải. Nhiệm vụ của linh mục không phải là kinh doanh, không phải là ăn chơi, không phải là ăn nhậu, không phải là buôn bán, không phải là thiết lập quan hệ ngoại giao tốt thế này thế kia. Không phải. Nhiệm vụ duy nhất chính yếu mà theo gương Chúa Giêsu phải là giảng dạy. Đức Giêsu giảng dạy với tất cả tâm hồn, tất cả trái tim của Ngài, chứ không phải chỉ là trên sách vở. Đến mức độ mà người ta nghe, người ta phải ngỡ ngàng ra, lời giảng gì mà kỳ diệu vậy. Ngài giảng không như các kinh sư, không như các luật sĩ, nhưng mà lời giảng đầy uy quyền. Lời nói ra là lời nói có uy quyền, lời nói ra là lời nói có sức mạnh, lời nói ra là lời nói có sức thuyết phục. Vì lời nói và việc làm Đức Giêsu là một, vì hành động và lời nói Đức Giêsu là một. Ngài đầy quyền năng, cho nên Ngài nói một lời là phải thành đúng như thế. Bánh, nước hóa thành thịt máu Chúa. Nghe không? Thường xem chỉ một lời thôi. Và cái lời đó ban cho linh mục ngày hôm nay trên bàn thờ. Dù linh mục ấy có bất xứng, dù linh mục ấy có tội lỗi, dù linh mục ấy có bất tài vô tướng, dù đi nữa, nhưng đã được lãnh chức thánh rồi thì chỉ một lời thôi. Này là mình thầy, hãy nhận lấy mà ăn. Lập tức bánh trở thành thịt Chúa. Hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy. Lập tức rượu ấy trở thành máu thánh Chúa. Mà biết bao nhiêu người trên thế gian này, dù quyền năng, quyền lực, quyền gì đi chăng nữa, mà nếu không có chức thánh linh mục cũng không thể làm cái công việc nói một lời mà bánh và rượu trở thành mình máu thánh Chúa được. Chúa ban cho những người linh mục cái quyền đấy, Chúa ban cho người linh mục được cái ơn trọng đại đó mà không thấy rằng đó là cái ơn lớn hay sao, không thấy là cái phúc lớn hay sao, mà còn cứ phải chờ phải có cái chức này, chức nọ, chức kia, chức thánh chưa đủ hay sao, còn phải chức này, chức nọ, chức kia để làm cái gì? Công việc giảng dạy chưa làm tròn, công việc giảng dạy chưa chiếm hết thời giờ hay sao, mà còn thời giờ mà còn đi du lịch, còn thời giờ mà đi nghỉ ngơi, còn thời giờ mà làm những chuyện vô bổ rồi mang tai mang tiếng ra. Đây thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa dành cho những con người được Chúa ưu tuyển, được Chúa lựa chọn. Chúa bảo rằng ta buồn vô cùng vì chính con người đáng lý họ phải rao giảng lòng thương xót của ta, mà họ lại bảo họ không biết gì để rao giảng là sao. Họ đã xúc phạm với ta một cách trầm trọng, không như vậy có khi lại còn ngăn cản người khác không cho họ đến với lòng thương xót của ta là sao. Đức Giêsu thấy đám đông như vậy thì Ngài giảng dạy. Cứ người gặp người ta cần là Ngài giảng dạy. Vậy thì anh chị em đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, đến với giáo điểm tin mừng này, thì cái mục đích của anh chị em đến đây có phải là để đi mua sắm không? Có không? Trả lời, mục đích này có phải đi mua sắm không? Mục đến đây có phải là ăn uống không? Mục đến đây có phải là vui chơi không? Có phải đến đây là nghỉ ngơi không? Có phải đến đây kiếm đất kinh doanh không? Có không? Mục đích anh chị em đến đây là để được nghe lời của Chúa. khao khát nghe lời của Chúa như những người dân ngày xưa. Họ tụ tập lại trước cửa nhà đến mức độ mà phải ngồi lấn ra cả ngoài sân ngoài đường, như chúng ta ngày hôm nay phải lấn sang bên cái đất bên kia, là phải mở phá tường ba cái cửa này khá khá đẹp đẹp đừng tí rồi thấy đẹp hơn không? Đẹp hơn không? Tết nhất thì phải trang hoàng tí. Chả nghèo thì nghèo chứ, nhưng mà chả nhớ để nhà Chúa nó lỗ mỗ quá thì cũng không có được. Cho nên anh em chúng tôi cũng phải cố gắng mà làm cho nó sạch sẽ một tí. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Thôi kệ nó, nghèo thì nghèo nhưng mà cho nó sạch sẽ một tí được không? Được, thôi rồi mình gắn mấy cái hoa mai vào cho nó ra Tết được không? Được, thôi nghèo nghèo xài đỡ được không? Được không? Rồi, còn trên còn mấy cái lỗ chưa gắn. Rồi đang kiếm vật liệu gắn tiếp, có nhiều làm nhiều chứ biết sao giờ. Đập tường thì đập lâu rồi, 3 tháng rồi nhưng mà tới bây giờ mới gắn được cái gỗ chè. Anh chị em thấy nó nghèo, nó cũng chật vật. Nhưng mà dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Cười đi, cười lên. Nghèo mà vẫn vui vẫn cười. Rồi đông quá tới mức độ mà anh chị em ngó ra đằng sau tí này, giới thiệu anh chị em tí xíu, ngó đằng sau tí đi anh chị em, ngó đằng sau tí thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không thưa anh chị em? Thấy cái gì? Đừng ghế, đừng ghế, đừng ghế. Thấy gì đây không? Thấy cái gì? Thấy cái dù, được 10 cái dù mới che này. Người ta đông quá mà phải tràn ra ngoài, nghĩa lấn xuống sân này, cái đường đi của người ta không cho phép. Cho nên mình phải làm thêm cái dù bên kia. Đất cũng của giáo điểm. Đất giáo điểm này bị cắt đôi bằng một con đường. À, một nửa bên phải, một nửa bên trái. Mà bây giờ chật quá thì giờ sao bây giờ? Thì phải lấy dù mà che mưa, che nắng. Vui không? Còn nắng không? Bỏ thư ra mặt trời lặn hết nắng. Nhưng mà lỡ nó mưa sao? Đỡ không? Đỡ chứ thưa anh chị em. Đó tự nhiên thấy 10 cái dù đấy nhìn nó cũng sạch sẽ đi. Thôi thì giáo điểm mình chỉ có 2 miếng đất này, một nửa bên này, một nửa bên kia, Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây. Hallelujah. Thôi có 10 cái dù đó cứ trả nợ dần dần cũng được, đâu sao. Chúa lo mà, cái gì đâu mà lo. Thì ta thấy rõ ràng cái việc chính yếu là làm sao mà phải lo chuyện giảng dạy. Chứ còn nếu mà không giảng dạy, anh chị em chắc có chỉ có cái nhà thờ nhỏ này không chẳng ai đến, đúng không? Nếu mà anh chị em đến mà không được nghe giảng dạy, không được nghe về lòng thương xót của Chúa, mà không được chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm, thì cho dẫu một cái nhà thờ này chứa được đúng 120 người, trong cái nhà thờ này tôi đếm ghế 120 người cũng chẳng ai đến làm cái gì. Ghế đá ngoài kia được 621 người cũng chẳng ai đến làm cái gì. Thêm mấy ghế nhựa nữa thì cỡ chừng cả ngàn người cũng chẳng ai đến làm cái gì. Phía bên kia 1000 người nữa thì cũng chẳng ai đến làm cái gì. Nhưng vì anh chị em đang khao khát được nghe lời của Chúa, như Đức Giêsu ngày thấy đám đông là ngày giảng dạy, giảng lời của Chúa. Anh chị em chỉ muốn nghe lời của Chúa chứ không muốn nghe lời của người phàm. Và lời của Chúa ngày hôm nay còn cảnh cáo rằng là thôi ta hãy vào nơi an nghỉ của Chúa. Coi chừng mà chúng ta không được vào nơi an nghỉ của Chúa. Lời của Chúa nói rất rõ, anh chị mình nghe, nghe cho kỹ để mình tìm nơi an nghỉ của Chúa mà vào nha. Đây, anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị, mà có người trong anh em tưởng mình không được hưởng. Quả thật chúng ta đã lãnh nhận tin mừng như họ, nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đã tin. Chúng ta là những kẻ đã tin, chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời người phán rằng, như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của ta. Dù vậy, các công trình của người đã được thực hiện từ tạo thiên lập địa. Vì chưng có câu nói về ngày thứ bảy rằng, và ngày thứ bảy Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc. Lại có câu khác rằng: không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an nghỉ của ta. Nào nghe đây, vậy chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, để không ai sa ngã mà nên gương bất trung. Hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ. Đây là nơi an nghỉ, không phải an nghỉ vĩnh viễn. Nghe nói nơi an nghỉ tưởng nghĩ đi ạ. Nghe nói nơi an nghỉ tưởng lò nướng Bình Hưng Hòa. Không phải, nơi an nghỉ là nơi mình được nghỉ ngơi. Nơi mà Chúa nói: hỡi ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Và nơi mà Chúa nói rằng: hỡi các con, hãy nơi an nghỉ là lòng thương xót của ta. Chúa nói Phô-xê-na: khi con mệt mỏi, khi con chán trường, khi con buồn bã, hãy tìm an nghỉ nơi lòng thương xót của ta. Hãy dựa đầu vào ngực ta mà nghỉ ngơi. Thế anh chị em chạy đến đây vừa mới vô thấy lòng thương xót Chúa rồi, mà anh chị em đến đây chỉ với mục đích duy nhất là tìm an nghỉ, nương tựa nơi lòng thương xót của Chúa. Coi chừng, có những người đến đây mà không được, vì lý do là họ nghe như lời Chúa nói, họ nghe mà họ không thực hành, họ không lấy đức tin họ đáp lại lời của Chúa, họ nghe tay này họ chạy qua tay kia. Còn anh chị em mình nghe và thực hành thì mình có phúc. Phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Và như vậy anh chị em được an nghỉ nơi trái tim của Chúa. Và anh chị em được an nghỉ nơi trái tim Chúa rồi thì anh chị em về thực hành lòng thương xót Chúa. Thứ bảy tuần trước chúng tôi đi Đồng Tháp 10 cho 600 phần quà cho những người nghèo. Về nghĩ mãi, Tết đến nơi rồi, còn những người mù thì sao? Còn những người khuyết tật thì sao? Năm nào tôi cũng đi thăm những người mù. Những người mù họ gọi điện liên tục: trời Long ơi, trời Long ơi, lòng thương xót ơi, thương lấy chúng con, tối tăm mù mịt quá, chẳng có ai đói hoài cả. Thế là quyết định thứ bảy tới này sẽ đi một chuyến cho 665 người mù ở tỉnh Đồng Nai, ở những cái nơi cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng gì đó không biết, mà nó xa tí tắp, nó mù mịt tối tăm lắm. Thì chúng tôi có bao nhiêu mình dốc hết tiền này đi, mình đến cho họ có nơi an nghỉ trong lòng thương xót của Chúa. Tại vì khi mình đưa món quà của lòng thương xót Chúa cho họ, mắt họ tối tăm, họ không nhìn thấy gì, nhưng lòng họ có tối không? Không. Lòng họ sáng không? Sáng. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu thấy rõ lòng dạ của họ, những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái. Khi mà chúng muốn cứu chữa cái người bị bất toại thì bắt đầu nó lẩm bẩm. Tin mừng bảo Chúa Giêsu thấy rõ lòng dạ của họ. Anh xem làm gì thì làm, giấu ai được thì giấu, nhưng không bao giờ mình giấu được Thiên Chúa đâu. Không bao giờ giấu được mắt trời thiên nhãn đâu. Lưới trời rộng đấy nhưng mà thưa đấy, nhưng mà không có ai lọt được đâu. Cho nên nếu mình không thực hành lòng thương xót thì không được vào nơi an nghỉ trong lòng thương xót. Có nghĩa là cuộc sống đời đời của mình bị loại ra ngoài rồi. Chúa thấy rõ ý nghĩ từng con người, Chúa thấy rõ từng dự tính, dự đoán, âm mưu, thâm độc của mỗi người. Chúa cũng thấy rõ tính lương thiện, lương hảo của mỗi người. Không ai giấu giếm gì được Thiên Chúa. Thấy rõ điều đó, Chúa bảo nói với người bất toại rằng: tội con được tha, hay vắt chóng mà về, đằng nào dễ hơn. Ông lẩm bẩm ra: ông này làm gì mà có quyền tha tội, ông lấy quyền gì mà tha tội. Chúa bảo: đây, tôi đây, vừa tha tội phần hồn, vừa cứu chữa phần xác đây này. Đấy, một lời thách thức đấy cho những kẻ mà còn nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của Chúa, bảo là Chúa chỉ có chữa lành bệnh thân hồn. Đây, phần xác đây, Chúa dậy, vác chóng mà về. Thì chữa cái gì đây? Hả? Chữa cái gì? Chữa phần xác và tội của con được tha. Chữa cái gì? Phần hồn, cả phần xác, phần hồn. Vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót, thưa anh chị em, Ngài thấy rõ lòng dạ của con người, cho nên Ngài làm một công việc là dằn mặt luôn, chữa vừa phần hồn vừa phần xác, để không còn nghi ngờ gì nha, không còn thách thức gì nha, không còn thách đố gì nữa, không còn nghi nan gì nữa nha. Ông lên đây, ông đó, ông lên đây, đến đây mau. Còn nghi ngờ, nghi nan ngờ vực gì nữa hay không?
Thưa cha, con không.
Vậy không thì ông đã được chữa cái gì? Nói cho mọi người nghe, nói to lên.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, lòng thương xót Chúa, con hết lòng cảm tạ đội ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúa đã dẫn đưa con đến giáo điểm tin mừng này. Con quê con là Phêrô Trần Văn Hạnh, gốc con ở Thái Bình, con đang sinh sống tại ở Gia Lai. Chờ năm nay con 28 tuổi. Và 38 tuổi, con sinh năm 1978.
Thưa cha, con được ơn gì nói to lên cho mọi người nghe.
Thưa cha, năm 2014 thì con bị bệnh đau bao tử, sau đó thì chuyển thành ung thư. Và con đã chữa 7 tháng ở bệnh viện Chợ Rẫy và thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Trạch trực tiếp điều trị cho con nhưng thất bại không khỏi. Và bác sĩ con nói là thuốc thì virus đã kháng thuốc rồi, con phải chuyển hóa chất. Thì ở ngoài quê bố mẹ con và mọi người nói là thôi con hãy về Hà Nội để chữa. Sau khi con cầm tất cả toàn bộ hồ sơ điều trị ở Chợ Rẫy, con về Hà Nội. Thì khi con về đến nhà, thì tối hôm ấy con đi lễ tại giáo xứ nhà, thì có mọi người nói là hôm nay lễ ở đây, sáng mai thì đền thánh Bắc Trạch lòng thương xót Chúa giáo phận Thái Bình được cắt băng khánh thành, và có Đức Tổng Giám mục Lê Vôn Đô. Ngày con đến lễ lòng thương xót Chúa thì con xin ơn Chúa, thì bố con nói là thôi con đi Hà Nội luôn đi, thì con nói là mai bố đưa con đi lễ xong rồi về con đi Hà Nội. Vậy là con lên Hà Nội thì bác sĩ ở Hà Nội nói với con là bệnh này hàng tháng chúng tôi giao ban thì phác đồ điều trị như nhau cả, thôi anh phải đi truyền hóa chất. Thì con nói thôi bác sĩ có điều phương pháp nào điều trị cho con được khỏi thì cho con uống thuốc, chứ con truyền hóa chất thì con sợ lắm, mà con thì ở Gia Lai mà nhà thì rất nghèo, con không có gì cả. Thì bác sĩ mới nói thế thì bây giờ tôi cho anh một tháng thuốc. Thì bác sĩ nghĩ là thuốc thì thôi con yêu cầu thì bác sĩ cho thôi chứ chắc cũng không khỏi. Nhưng con bảo thôi cháu ở rất xa, bác cho cháu 3 tháng. Thì thưa cha và cộng đoàn, thì đúng lòng thương xót Chúa chữa con. Sau 3 tháng con uống thuốc và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Hồi đó thì con chưa biết đến Trà Long, nhưng con biết qua một tin nhắn của chị gái về đằng vợ con là cứ cầu nguyện đi, chị ở trong lòng thương xót Chúa, chị cầu nguyện cho và cho con số điện thoại của cha. Thì con có gửi tin nhắn cho cha, và sau 3 tháng đến ngày tháng 7 thì em con bị tai nạn xe cán ở Trảng Bom Đồng Nai, thì con sang thì con vẫn vừa sang vừa uống thuốc, thì đưa em con đi Chợ Rẫy rồi lại đưa về bệnh viện Tâm Hồng Phước ở Suối Máu để điều trị cho em con. Thì sau thời gian điều trị cho em con thì nhân tiện đấy con làm các xét nghiệm, thì tạ ơn Chúa virus không còn nữa và ung thư của con không còn, thì con đã được khỏi. Ơn Chúa. Và con rất cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, tất cả mọi người có mặt ở giáo điểm tin mừng hôm nay cũng như những người vắng mặt mà đã cầu nguyện cho con từ trước đến giờ. Xin Chúa và mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân Chúa cho cha cũng như tất cả cộng đoàn và mọi người. Còn ơn thứ hai là con cách đây khoảng 5 tháng thì con bị bệnh thần kinh, thì con có đi bệnh viện quê vào bệnh viện tỉnh Thái Bình thì họ cho con 2 đơn thuốc, thì con uống mà không đỡ. Thì con đi Hà Nội thì Hà Nội họ khám và chẩn đoán con là bị chứng bệnh rối loạn lo âu và thần kinh, cho nên con lên cơn liên miên rất nhiều. Đặc biệt là mấy ngày hôm vừa rồi thì con đi chữa của sư ở trên chỗ giáo xứ gần con, thì có chị kia chị nói là chị đi lên đây là giáo điểm tin mừng cha ở đây, thì con cầu nguyện và con cũng có gửi tin cho cha mấy ngày hôm nay rất nhiều, cha biết rồi đấy. Thì chiều hôm qua con nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để Chúa dẫn đưa con lên đến đây, chứ điều kiện gia đình nhà con thì không có người và vợ con cũng không thể đi được vì có một mình con thôi. Thì tạ ơn Chúa tầm 3 giờ chiều hôm qua con cũng hiệp ý cầu nguyện, thì xong giờ cầu nguyện thì người con đã tỉnh hơn và con đi trên xe được bình an đến nơi đây. Và đặc biệt là những ngày trước thì con không ngủ được một tí nào, cả đêm lẫn ngày con lên cơn cứ liên miên vậy ạ. Và đến nay thì tạ ơn Chúa, đến giờ này con đã được đến với Chúa và được cha đặt tay chữa lành, và xin Chúa và mẹ Maria cùng cha và cộng đoàn thương đến gia đình con, đặc biệt gia đình con bây giờ rất có nghèo khổ, con không có nhà ở thì con đang ở nhờ nhà người ta, còn làm ăn ở Gia Lai, nhưng vì công việc mùa vừa rồi thất bát vì nắng hạn cho nên tiêu chết hết, thì con nợ mất 800 triệu. Vậy
này mời anh đến nhận một món quà, quà xuân của lòng thương xót. Dạ, mời anh.
Dạ, vâng, con cảm ơn Chúa.
Rồi mời anh đến nhận một món quà của lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy ơn của Chúa đó, chữa lành cho những cái căn bệnh mà thuốc men trần gian đâu có làm gì được, thưa anh chị em, đâu làm gì được, nhưng mà Chúa đã làm được những công việc mà con người ta bó tay. Chúc anh ra về bình an. Còn cô này, chúng ta vừa mới nghe một cái câu chuyện Chúa chữa lành cho một người anh em, bây giờ tới một người chị em khác. Con tên là gì?
Là Nguyễn Thị Chiến ạ. À, con ở quê quán thì ở Hưng Yên, ngoài Bắc. Nhưng con vào đây từ năm 2003. Nhưng con nghe bạn bè con nói chuyện về lòng thương xót của Chúa thì con mới đi được một lần. Nhưng hôm đầu tiên đi thì con đau bụng, đau bao tử và đau đầu, đau chân. Nhưng bây giờ con cảm thấy nó đỡ và nó nhẹ nhõm, chân tay đi lại. Là trước con không đi được đến 200 mét, nhưng bây giờ con đi được hàng cây số rồi. Mà đầu con đỡ đau thì hôm nay con lại đến với lòng thương xót của Chúa. Thì con người bên đạo Phật cho nên là con biết đến đâu thì con tâu đến đó. Nếu con có những tha thứ tội lỗi cho con và cứu vãn linh hồn của gia đình con để con đi theo Chúa, dù có phải đi trên trời có biển con theo Chúa đến tận cùng. Con xin tội.
Rồi con lại con đi, Chúa chữa cho con đi được thì con đi đến chỗ Chúa đi. Con lấy món quà mà xuân mà Chúa trao cho con là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là món quà xuân Chúa trao cho con. Con biết đến đâu rồi con tâu đến đấy. Hay chưa thưa anh chị em, làm chứng là như vậy đấy. Biết đến đâu tâu đến đấy, một cái sự trung thực rõ ràng. Biết đến đâu tâu đến đấy. Và câu thứ hai là đến chân trời góc biển nào con cũng đi theo Chúa. Một người ngoại đạo đang nói với chúng ta về lòng tin của họ vào Thiên Chúa đấy. Biết đến đâu con tâu đến đấy, và dù ở chân trời góc biển nào con cũng theo Chúa. Con đã được an nghỉ trong lòng thương xót của Chúa rồi.
Con xin cha một việc nữa là con có thằng con 46 tuổi, bây giờ nó đang nghiện rượu. Thì con mới đêm kia con mới nằm con nghĩ ra, con bảo lần trước đi con lại không xin Chúa để chữa cho con cho nó khỏi uống rượu. Không uống thì nó rất ngoan, nhưng uống nó cãi con rồi. Con thì một nách nuôi hai đứa chúng nó từ năm 25 tuổi cho đến bây giờ là con đã 69 tuổi. Chứ chồng thì vào Nam đánh nhau coi như bỏ bẵng, coi như con nuôi con của mình. Thế nhưng bây giờ thì cháu nó cứ rượu vào thì cãi giả, nhưng không rượu thì rất ngoan. Thế con muốn là thôi, bây giờ lấy lòng thương xót của Chúa thì cứu vãn linh hồn gia đình con, cứu vãn thêm con để cho nó bỏ rượu, để gia đình con được hạnh phúc.
Anh chị em thấy bà ấy cầu cho bà xong bà quên thì mới chợt nhớ là còn thằng con của con nữa. Nhưng mà cái mà bà ấy nói ấy, anh chị em để ý là xin Chúa cứu vãn linh hồn của gia đình con. Người ta đâu có xin của cải vật chất, người ta bên lương mà người ta đâu xin của cải vật chất, mà người ta chỉ xin Chúa cứu vãn linh hồn của con. Trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói tội con đã được tha, đó là cứu vãn linh hồn. Chúa Giêsu đến để cứu vãn linh hồn, nhưng không bỏ thân xác con người. Cho nên Chúa đã cho bà ấy bao nhiêu chứng bệnh, đến đây khó tiêu, khó ăn, khó đi lại. Bây giờ bà thấy mọi sự dễ dàng, thoải mái đối với bà rồi đấy thưa anh chị em. Còn đối với con thì sao, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Isaiah Phan Thị Tiến ở Trà Lòng, tỉnh Sóc Trăng. Con có đứa cháu ngoại, mẹ nó sanh thiếu tháng nhưng mà nó bị tim bẩm sinh nặng lắm, bác sĩ nói là cháu không bao giờ cứu được. Rồi con mới nhắn tin lên cha, thì cha nói là cha sẽ, vài bữa cha trả lời cho con là cha sẽ giúp lại cầu nguyện cho con và cậu đoàn cầu nguyện cho cháu của con. Mà nay cháu con mổ tim đâu khỏe rồi, mà nay con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con tiếp tục.
Giờ nó mổ tim nó về được mấy tháng rồi?
Dạ được 2 tháng rưỡi rồi.
Giờ nó mổ tim khỏe rồi?
Dạ khỏe rồi cha.
mà người ta bảo là tim bẩm sinh.
Dạ, tim bẩm sinh.
Người ta cũng yêu cầu là muốn bỏ đi cho nó khỏe.
Dạ, ta nói là nếu không cố được đó là nhờ ơn trên hay gì, con cũng cầu xin lòng thương xót Chúa. Cha cũng nói là 3 giờ rồi giúp lời cầu nguyện chung cộng đoàn cầu nguyện cho cháu của con. Là 3 giờ con cũng cầu nguyện cho cháu con, nay cháu con khỏe mạnh nhiều rồi.
Rồi, con tặng một món quà của lòng thương xót Chúa nha. Mời con đón nhận món quà xuân của lòng thương xót Chúa về cho cháu của con. Còn ông đó. Chúng ta thấy trong bài tin mừng rồi, Chúa chữa người bất toại được khỏi về phần thân xác lẫn phần linh hồn. Còn con đã được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Chưa, con chào cha. Thứ hai là con xin chào tất cả.
Ông nói to lên, ông tên gì ông?
Ông bà. À, tôi thì bị, tức là bị, nó gọi là cái gì này, bị liệt luôn, tức là coi như chết rồi. Thế xong đâu đấy rồi thì các con nó mới trở vào bệnh viện. Rồi bệnh viện ra cứu được, nhưng mà người ta nói rằng là đi giờ về thì hầu hạ ông ấy thôi, chứ bây giờ thì ông ấy coi như ông liệt rồi, chúng tôi không chữa được nữa. Thế thì trong khi đó thì lúc mà tôi nằm ở nhà thì cái chị ở hàng xóm, chị lên đây lên điểm tin mừng lòng thương xót Chúa này, rồi được cha ban cho chị một cái máy. Thì chị về chị nói rằng bây giờ chị đến chị bảo rằng bây giờ anh bị liệt như vậy thì tôi có cái này tôi cho anh nằm anh nghe nhé. À, vâng, cảm ơn chị nhiều, chị cho tôi mượn tôi nghe. Rồi khi nào tôi đỡ được, tôi khỏi mà tôi đi được, tôi sẽ đi lên điểm tin mừng cùng với chị. Thế thì trong khi đó thời gian thì lúc bây giờ là được 1 tuần lễ thì con cũng như là tất cả cái ông bà là được cái là nó nghe người nó khỏe nên. Thế thì con có mướn một cái ông bà đưa con lên đây. Rồi lúc bây giờ thì con lên đây thì con đã có thể con chống cái gậy, con có thể đi lại như không vững. Thế nhưng mà được cha khấn cho con.
Làm gì?
Cha ôm con và cha khấn cho con. Rồi cái đến lúc bây giờ đến tuần thứ 2 thì con lên thì bị mưa quá đi. Con này nằm ở, con ngồi ngoài kia ướt lắm. Thế xong rồi con về thôi, chứ không vào đây được. Thế thì đến tuần thứ 3 thì con lên đây con đi lại được. Con lên đây con làm chứng, nhưng mà ngày hôm nay con trở lại đây để trước hết là cảm ơn cha và cảm ơn tất cả cộng đoàn, ông bà và anh chị em ở điểm tin mừng này mà lòng thương xót Chúa đã khấn và xin Chúa cứu con được đến như thế này. Ngày hôm nay con bỏ gậy rồi, đi lại được rồi. Đến đây để trước hết con cảm ơn cha và cảm ơn tất cả ông bà, quý anh, chị em ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa.
Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con năm nay con 75 tuổi.
75 tuổi, ông ở máy đâu?
Dạ, con ở dưới Hồ Nai.
Ở máy Hồ Nai, ông có máy rồi, ông có muốn lấy thêm món quà máy 500 bài giảng nữa không?
Thưa cha cho con, con xin con cái cha lần trước cha cho con về con lại đưa cho cái ông Xui, ông là người Phật giáo cha.
Rồi, bây giờ ông cứ tiếp tục nhận máy và tiếp tục ra đi loan truyền cho những người khác về lòng thương xót Chúa. Mời ông. Đó, ông không đi được, ông bại liệt, bây giờ ông mới đi lại được, có ông lấy máy rồi đó. Đâu cần chống gậy nữa, đâu cần ngồi xe lăn nữa, đâu cần ai dìu nữa. Thưa anh chị em, có nhiều người đến đây giống như là ông cụ 96, cõng bà 93 đến. Rồi nhiều người nhờ những người thân yêu đưa đến đây bằng xe lăn đó. Rồi có lúc nào đó quyền năng của Chúa thực hiện, mình đâu có biết được. Khi nào Chúa làm như thế nào, chúng ta hoàn toàn tín thác cho Chúa. Còn anh Hồng Hồng, anh đó, anh được ơn gì? Anh ấy, đó, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, là năm nay là 57 tuổi. Hiện đang ở Đồng Nai. Nghề nghiệp thì làm rầy. Ở khác đạo chứ không đâu đây.
Ở khác đạo, ở ngoài đạo. Rồi, cho một tràng hoa tay hoan hô người anh em ngoài đạo. Anh ngoài đạo, anh được ơn của Chúa như thế nào, anh ngoài đạo chia sẻ cho mọi người.
Con thì là được ơn là hôm cách đây một thời gian thì con có đứa con dâu nó bị đồng thai, nhờ nó nhắn tin đến cha, nhờ cha cầu nguyện nhân lành. Thứ hai nữa là nó bị ho dài ngày mà nó không nay uống nhiều thuốc mắng lành, nay cha cầu nguyện cho cũng đã lành xong hai việc rồi này. Việc thứ ba là đến vợ con thì nhiều bệnh lắm, vợ con là Phan Thị Loan đang ngồi đó, tức là bị bệnh ung thư, nhưng mà chờ nhờ chú Quốc cứu chữa, bộ chờ rầy về rồi nhờ chú cứu chữa là đang được nay được khoảng 70% rồi.
Đâu, vợ
đâu,
vợ lên đây, vợ
ơi,
vợ
ơi, vợ đây, lên đây.
Đây. Dạ, thưa cha, con nhà con là bị bệnh ung thư gan, dĩ gan lên phổi cha, rồi đi bệnh viện chờ rảy về, bây giờ nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được ơn chừa là được 70% rồi đó, giờ cảm thấy trong người nghe khỏe rồi. Rồi thì đi lại được, đi ăn uống cũng được. Bây giờ con đi tiếp nữa thì con nhờ cha và cộng đoàn cộng.
Rồi hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 58 tuổi.
Rồi con đạo có đạo không?
Dạ không ạ. Dạ không. Không có ngoài đạo ạ.
Thưa anh chị em, cái hình ảnh tôi thấy đẹp nhất là gì? Là hai người vẫn cứ nắm tay nhau đây nè. Thưa anh chị em thấy không? Dễ thương. Người ta bốn người ta phải khênh cái người bại liệt đến. Ở người ông 96 cộng bà 93, còn đây là nắm tay là sớm hồi bỏ rồi. Cái anh năm bao nhiêu tuổi?
Năm bảy ạ.
Năm bảy dắt dắt
hả? Bà 58.
Anh 57 dắt bà 58. Mà là ngoại đạo đến đây để mà làm chứng là con dâu mình được chữa lành, rồi vợ mình được chữa lành, vì hai anh chị dắt nhau đến nhận món quà của Chúa.
Xin phép cha thế này nữa. Mà con đến đây là điều thứ nhất là điều cầu nguyện cho cha là được mạnh khỏe để là cha phục vụ mọi người trong cộng đồng được mãi mãi. Thứ hai nữa là con có đi chia sẻ, con có đi là chia sẻ thì trong lúc đó là có 5 người ở trong vùng sâu muốn xin cha 5 cái máy để về nghe. Chứ bản thân con thì có rồi, con không xin nữa, mà xin cho những người đang muốn xin.
Họ có đạo không?
Họ không đạo ạ. Vì bạn bè con ở trong sâu mà không có đạo, nhưng mà giờ họ mong muốn nghe, họ được nghe con đem mấy 500 bài giảng đến, chỉ nghe được một lúc thì con phải đi chỗ khác, thì họ không nghe được nữa, thì họ muốn xin cha để về nghe.
Tức là anh đem máy đi cho họ nghe xong rồi lại cất đi đem về.
Không phải
hả? Thì có mỗi cái gì phải không?
Con còn một cái thì con hai cái thì một cái con cho đi rồi lương cái nữa thì con cứ đi đâu thì con phải sách đi đó để con cho mọi người nghe chứ.
Rồi mời anh lại trước Chúa, hành rất anh chị rất nhau rồi lại lấy máy mau 5 cái. Thấy dễ thương không? Quá dễ thương. Còn con rồi mời anh chị em nhìn cô bé này, chị em nhìn kỹ cô bé này, cô ấy muốn đi làm chứng, nãy giờ cô ấy nhấp nhọm quá rồi.
Con chào các cha, các bác, con chân nhận nghe chị Thủy Nên, con ở Vũng Nai Gia Kiệp, con ở xứ Gia Kiệp. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha con nhớ cho mắt con sáng, mắt con không nhìn lại. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha rất nhiều. Con nhìn thấy gió rồi, con cảm ơn cha nhiều hơn.
Con mắt con không nhìn thấy.
Và con không nhìn thấy. Mắt con mắt giả. Con mắt này hơi mờ mờ.
Một mắt phải là mắt giả đúng không? Phải không?
Dạ vâng.
Rồi một mắt trái thì con không nhìn thấy mà.
Trái nhìn thấy, trái phải không nhìn thấy.
Rồi sao nữa, rồi con đến đây cầu nguyện rồi sao, nói lại cho mọi người, nói từ từ rõ.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cậu Hoàng, xin cha cầu nguyện cho con, mắt con sáng hơn, con đến đời bố mẹ con nhiều hơn, con có không bao giờ quên cha nữa.
Vậy con đã nhìn thấy rõ chưa?
Chưa cha rồi.
Rồi con nhìn thấy mấy cái máy kia không? Có nhìn thấy mấy cái máy đó không? Chả cần nói nữa. Chả cần nói năng gì nữa. Mời con. Chả cần nói năng gì rồi. Nhìn rõ lắm thưa anh chị em. Và cái câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay là dân chúng thấy cái điều đó, họ bỡ ngỡ và nói với nhau: chúng ta chưa từng thấy như thế bao giờ. Chúng ta chưa từng thấy như thế bao giờ. Ngày hôm nay có những anh chị em lần đầu tiên đến đây, có lẽ cũng sẽ bỡ ngỡ và nói rằng chúng ta chưa từng thấy như thế bao giờ. Và anh chị em ở các nơi mà có những điều kiện để lên phương tiện truyền thông mà nghe, mà xem những bài giảng lòng Chúa thương xót, để gặp gỡ những chứng nhân, có lẽ họ cũng sẽ bỡ ngỡ và nói chúng ta. To lên, chúng ta chưa từng thấy như thế bao giờ. Chúng ta chưa từng thấy như thế bao giờ. Anh chị em vỗ tay vừa nói mạnh lên: chúng ta. Chúng ta phải nói to hơn tiếng vỗ tay. Chúng ta. Nói cho cả thế giới ngày hôm nay, thế giới của khoa học kỹ thuật, thế giới của chạy theo tiền bạc, theo danh vọng, chức tước, thế giới của những người chạy theo vật chất mà không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không tin vào những dấu lạ, không tin vào những sự lạ và không tin vào những phép lạ, cho họ thấy rằng đây những nhân chứng, đây những vật chứng, đây những con người bằng xương bằng thịt, họ có địa chỉ, họ có số nhà, họ có tên tuổi, ai còn thắc mắc thì cứ đến mà gặp, cứ đến mà hỏi, cứ đến mà nghe họ làm chứng để không còn nghi ngờ. Vì nếu nghi ngờ thì không được vào đất hứa. Những người dân Do Thái suốt 40 năm trời lưu đày, suốt 40 năm lưu lạc ở trong sa mạc để mong về đất hứa, nhưng chỉ một phút nghi ngờ như là Môi-sen đưa cây gậy đập một lần thì đủ rồi, nhưng Môi-sen phải đập tới hai lần, sợ rằng lần thứ nhất không hiệu quả sao, đập tới hai lần và cuối cùng Môi-sen chỉ đứng nhìn thôi mà không được vào đất hứa đấy. Thưa anh chị em, cái tội nghi ngờ lòng thương xót của Chúa là cái xúc phạm đến Chúa nặng nề, là cái làm cho Chúa buồn lòng nhất. Đây anh chị em thấy hai vợ chồng ngoại đạo dắt tay nhau lên làm chứng đấy, và họ là những con người mà đi nói với bạn bè của họ: anh ấy có hai cái máy, một cái máy thì cho người khác, cái máy còn lại anh ấy cầm đi mở cho mọi người nghe, rồi anh lại cầm về. Người ta rất muốn mà anh chỉ có một cái thì anh để lại, thì anh lấy gì anh đi loan truyền. Cho nên mỗi một người chúng ta nhìn vào tấm gương của anh chị em ngoại đạo đi, những người đạo gốc, những người đạo dòng, những người chức sắc, những người chức vị, những người chức quyền, hãy nhìn vào cái ông 96 với bà 93 đi, hãy nhìn vào cặp vợ chồng ngoại đạo này đi, hãy nhìn vào cái cô ngoại đạo này đi, và hãy nhìn vào những chứng nhân mắt thấy tai nghe đi, ung thư đấy, bao nhiêu căn bệnh đấy, bệnh tấn sắc, bệnh tâm hồn đấy, họ đã được chữa lành rồi đấy, và họ đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Bây giờ con xin cho 5 cái máy cho 5 người ngoại đạo ở vùng sâu vùng xa, họ không có điều kiện, không có phương tiện mà con không có, để xin cha cho, tôi sẵn sàng, bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng, không hề tiếc cái chuyện đó, vì đó là công việc phải làm, bổn phận phải làm. Nếu tôi không làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúa nói Faustina rằng nếu con không làm công việc này thì con sẽ chịu trách nhiệm trước mặt ta về bao nhiêu linh hồn không biết đến lòng thương xót của ta. Con là người phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, vì con đã biết đến lòng thương xót của ta mà con không nói, không loan truyền, không loan báo, không rao giảng, không làm chứng, thì con phải chịu trách nhiệm về việc đó. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta, nhất là những người có ơn của Chúa, những người được Chúa ban ơn riêng, những người được Chúa tuyển lựa, tuyển chọn, làm những người đi loan truyền, làm những người đi rao giảng, làm những người đi giảng dạy, làm những người đi ban bố ân lành qua những bí tích, mà không làm cái công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa, để cho ngày hôm nay biết bao nhiêu người họ sống trong bóng tối, họ sống trong nghi nan, sống trong ngờ vực, họ không biết đến lòng thương xót Chúa, thì mỗi người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Như Chúa nói Faustina, nếu con không làm những công việc đó thì
con phải chịu trách nhiệm về biết bao nhiêu linh hồn họ không được biết đến lòng thương xót của ta vì con